Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình tin tức đó đây. Thưa quý vị, cái hôm Chủ nhật vừa rồi á, thì có cái trận Super Bowl diễn ra tại New Orleans, tiểu bang Louisiana. Thì trong cái trận Super Bowl này, chắc quý vị cũng biết rằng là Tổng thống Trump cũng có tham dự. Và thưa quý vị có bao giờ tìm hiểu rằng Tổng thống Trump tại sao lại yêu thích cái môn thể thao này hay không? Có một bản tin cho nói rằng Tổng thống Trump từng là chủ sở hữu của một đội bóng bầu dục và từng có kiện tụng với NFL trước khi trở thành Tổng thống Mỹ. Đầu tiên tới xem một cái trận Super Bowl của giải này vào hôm Chủ nhật vừa rồi. Cái thời còn đi học thì Tổng thống Trump từng chơi cho cái đội bóng bầu dục ở trường High School. Và khi trưởng thành và làm một người kinh doanh ở New York vào giữa những năm 1980 thì ông cũng từng là chủ sở hữu của New Jersey Generals, một cái đội bóng thuộc Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ, tức là USFL. Ông Trump từng ghi cái dấu ấn vào lịch sử cái môn thể thao này bằng việc trở thành tổng thống tại nhiệm đầu tiên tới xem một cái trận chung kết giải bóng bầu dục quốc gia, hay còn gọi là Super Bowl. Khi mà đến cái sân vận động Caesar Superdome thì ông gặp những khách mời danh dự tham gia tung đồng xu trước trận đấu, trong đó có thân nhân của những người chết trong cái vụ tấn công ngày đầu năm ở New Orleans, sĩ quan cảnh sát và cả nhân viên cấp cứu địa phương. Ông xem trận đấu giữa Kansas City Chiefs, một cái đội bóng hai lần vô địch, với Philadelphia Eagles. Ông dự đoán đội Chiefs chiến thắng với tiền vệ Patrick Mahomes của Kansas City Chiefs sẽ là cầu thủ ghi bàn quyết định. Tuy nhiên thì cái dự đoán của ông cũng không có trở thành hiện thực khi mà đội Philadelphia Eagles chiến thắng một cách áp đảo. Tổng thống Mỹ ca ngợi các huấn luyện viên, cầu thủ và nhân viên của cả hai đội đại diện cho cái sự kỳ vọng, ước mơ của các vận động viên trẻ quốc gia khi mà chúng ta đang khôi phục an toàn và cái công bằng trong thể thao, tạo cơ hội bình đẳng cho các đội. Tổng thống Trump ngồi trong cái khu vực riêng cùng với những người thân cận tại Quốc hội, trong đó có Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Tim Scott, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cùng cô con gái Ivanka. Gia đình cầu thủ Mahomes cũng vào chào hỏi Tổng thống Hoa Kỳ. Cái mối liên hệ phức tạp trước đây giữa Tổng thống Trump với NFL bắt đầu từ khi ông còn làm chủ đội bóng của New Jersey Generals và khởi kiện cái NFL và yêu cầu lúc đó sáp nhập cái USFL vào NFL nhưng mà không có thành công. Và USFL hiện không còn hoạt động nữa. Tổng thống vẫn giữ liên lạc với Herschel Walker và Drew Fulte, hai cầu thủ từng chơi cho General. Tổng thống Trump từng ủng hộ Walker tranh cử ghế thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Georgia năm 2022, nhưng mà Walker thất bại. Cựu cầu thủ cũng được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm đại sứ tại quốc đảo Bahamas trong nhiệm kỳ lần thứ hai. Một số ông chủ, bà chủ của các đội bóng ở NFL cũng đã quyên góp cho chiến dịch vận động tranh cử trước đây của Tổng thống Trump. Và trong cái nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông phản đối các cầu thủ giải NFL quỳ gối khi mà nghe quốc ca. Hành động quỳ gối bắt đầu từ năm 2016 khi mà cầu thủ tiền vệ Colin Kaepernick của San Francisco quỳ gối trong cái trận đấu giao hữu ở Denver nhằm bày tỏ thái độ phản đối bất công xã hội và chủng tộc. Ông Trump khi đó yêu cầu các cầu thủ phải đứng khi mà hát quốc ca và kêu gọi các ông chủ đội bóng sa thải cái người quỳ gối. Ông nói rằng các bạn có muốn nhìn thấy một ông chủ đội bóng NFL đuổi cầu thủ khỏi sân đấu khi có một người nào đó không có tôn trọng lá cờ của tổ quốc hay không? Ông nói giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong một cái buổi meeting ở tiểu bang Alabama năm 2017. Tổng thống Hoa Kỳ đã đi xem cái trận Super Bowl 2 ngày sau khi NFL ra cái quyết định xóa cái khẩu hiệu rằng chấm dứt phân biệt chủng tộc đã được viết tại cái vùng của cấm địa của sân từ năm 2021. Tổng thống Trump gần đây đã ra lệnh hủy bỏ chương trình khuyến khích sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, tức là DEI, tại các cơ quan chính quyền liên bang. Một số nhà phê bình coi quyết định của giải đấu là hành động theo cái ý muốn của theo cái chính sách của tổng thống. Nhưng ủy viên NFL Roger Goodell cũng cho biết chính sách khuyến khích sự đa dạng của giải đấu vẫn tồn tại và nó không có xung đột với nỗ lực của chính quyền tổng thống. NFL thay vào đó đã cho sơn khẩu hiệu mới là chọn yêu thương ở cái vùng cấm địa, và NFL cũng giải thích cái hành động này là nhằm động viên tinh thần cả nước sau cái hàng loạt thảm kịch xảy ra đối với Hoa Kỳ, trong đó có cái vụ trước đó xảy ra tại New Orleans là một chiếc xe tải đâm vào cái đám đông khiến cho 14 người chết và nhiều người bị thương trong cái dịp đầu năm mới. Bản tin kế tiếp, thưa quý vị, cho biết rằng ông Macron đã đăng cái video deepfake để quảng bá cho hội nghị AI. Tổng thống Pháp đã đăng cái video ghép ảnh cái bản thân của ông vào những người nổi tiếng đang nhảy múa làm tóc nhằm thu hút chú ý cho hội nghị AI ở Paris. Cái video deepfake mở đầu bằng cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã để kiểu tóc dài như phụ nữ, đeo băng đôi màu xanh, sau đó chuyển qua cảnh ông để tóc mullet nhảy theo ca khúc nổi tiếng Voyage của Desireless vào những năm 1980. Và trong mấy cảnh khác thì thấy ông Macron biến thành người hướng dẫn làm tóc, hoặc là biến thành nghệ sĩ người Pháp đọc rap, hay là trở thành nam diễn viên Jean Dujardin trong bộ phim hài về điệp viên OSS 117. Tổng thống Macron cho hay ông đăng video này nhằm thu hút cái sự chú ý của mọi người tới cái hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo, tức là AI, sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 2 ngày hôm qua tại bảo tàng Grand Palace ở Paris, mà Pháp và Ấn Độ là người đồng chủ trì. Hội nghị này quy tụ những cái quốc gia đi đầu về AI trên thế giới, cũng như các nguyên thủ quốc gia và các quan chức chính phủ, trong đó có Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, lần đầu tiên công du nước ngoài sau khi nhậm chức. Trong khi đó thì Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cũng sẽ cử đặc phái viên tham gia. Ông Macron nói rằng cái với trí tuệ nhân tạo chúng ta có đủ sức làm những điều to lớn hơn, chẳng hạn như là thay đổi hệ thống y tế, năng lượng, đời sống trong xã hội loài người. Và ông nói Pháp và châu Âu phải là trung tâm của cuộc cách mạng này để nắm bắt mọi cơ hội và thúc đẩy các nguyên tắc của chúng ta. Cái video đó kết thúc bằng cảnh ông Macron biến thành MacGyver, người chuyên đóng vai siêu hùng trong các bộ phim truyền hình Mỹ. Ông cười nói, đó, vâng, đó là tôi. Cái bài đăng này khiến cho một số người nghi ngờ cái tài khoản của ông Macron bị tin tặc tấn công. Tuy nhiên, một số người dùng mạng lại nhiệt tình đón nhận. Một số người dân Pháp họ nói rằng tổng thống của chúng ta ngầu thật, đúng là sự bất ngờ. Một số người e ngại cái video có nguy cơ bị các nghệ sĩ chỉ trích trong cái thời điểm chính phủ Pháp đang đề xuất thay đổi cái luật bản quyền trước sự bùng nổ của AI. Dự luật muốn các nhà sản xuất bản deepfake phải nêu rõ tên tác phẩm và tác giả của bản gốc. Một cái nguồn tin từ điện Elysee, tức là phủ tổng thống đó, cho hay cái video không có vi phạm của luật hiện hành, bởi vì cái dự thảo này chưa có được thông qua. Đồng thời nhấn mạnh video muốn gây tiếng cười để mà nâng cao nhận thức về một cái chủ đề nghiêm túc. Thưa quý vị, Sri Lanka mất điện toàn quốc chỉ vì một con khỉ mà thôi. Chính quyền Sri Lanka cho biết một con khỉ đột nhập vào trạm biến áp, gây mất điện suốt toàn quốc suốt nhiều giờ, ảnh hưởng đến 23 triệu người Sri Lanka. Vụ mất điện xảy ra vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 9 tháng 2, tức là hôm Chủ nhật vừa rồi đó, kéo dài suốt nhiều giờ, và cái mạng lưới điện sau đó được khôi phục dần dần, với ưu tiên sẽ dành cho những cái cơ sở y tế và nhà máy lọc nước. Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka giải thích rằng có một cái lũ khỉ đã nhảy vào ẩu đả đánh lộn nhau tại nhà máy điện Panadura ở phía nam thủ đô Colombo. Một con khỉ sau đó đã tiếp xúc với cái máy biến áp khiến hệ thống điện mất cân bằng. Và ông cho biết rằng xin lỗi với người dân Sri Lanka vì gây ảnh hưởng tới 23 triệu người dân. Sri Lanka từng mất điện suốt cả nước vào hồi tháng 12 năm 2023 sau khi một cái đường dây truyền tải chính gặp sự cố. Và cái vụ mất điện lần này tiếp tục khiến cho người dân Sri Lanka bức xúc. Một cái tờ báo ở Sri Lanka viết trên cái nền tảng X nghi ngờ về cái tuyên bố của chính phủ khi dẫn lời một nhân viên bảo vệ tại nhà máy cho biết anh ta có nghe thấy một cái tiếng nổ lớn và nhìn thấy một cái quả cầu lửa khổng lồ bùng lên. Người này cho rằng khả năng một con khỉ ra cái sự việc lớn như này là rất là thấp. Người này nói rằng khỉ thường xuyên chui vào nhà máy, nhưng tôi nghĩ cái sự việc lần này không phải là do khỉ. Daily Mirror vào ngày 10 tháng 2 cũng đưa tin những cái kỹ sư cũng đã liên tục cảnh báo chính phủ trong nhiều năm yêu cầu nâng cấp lưới điện hoặc đổi mặt với cái tình trạng mất điện thường xuyên. Lưới điện quốc gia đang trong tình trạng yếu đến mức có thể xảy ra tình trạng mất điện toàn quốc thường xuyên nếu như một cái đường dây nào đó gặp cái trục trặc. Một cái kỹ sư cấp cao giấu tên đã nêu vấn đề như vậy. Được biết Sri Lanka là một cái quốc đảo ở phía Nam Á có diện tích 65.600 km2 và người dân đảo quốc này cũng trải qua cái tình trạng mất điện kéo dài nhiều tháng vào mùa hè năm 2022 khi mà đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế. Khi đó thì những cái trạm xăng dầu hết nhiên liệu, nhà máy nhiệt điện phải giảm số giờ phát điện mỗi ngày xuống chỉ còn có 13 tiếng mà thôi. Thưa quý vị, hơn 600 cái trại chó ở Hàn Quốc phải đóng cửa bởi vì cái luật cấm thịt chó, ăn thịt chó. Chắc quý vị biết rằng người dân Hàn Quốc vẫn có thói quen thích ăn thịt chó, giống như một số vùng miền tại Việt Nam mình cũng vẫn còn ăn thịt chó. Thì Hàn Quốc đã ghi nhận 623 trại nuôi chó lấy thịt cũng đã đóng cửa kể từ khi chính phủ thông qua cái luật cấm thịt chó có hiệu lực từ năm 2027. Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc hôm nay thông báo cái số trại chó đóng cửa chiếm 40% trong tổng số 1.537 cơ sở nuôi chó lấy thịt trên toàn quốc. Ngoài những cái trang trại quy mô nhỏ nuôi dưới 300 con thì nhiều cơ sở quy mô lớn hơn cũng chủ động đóng cửa sớm. Kể từ khi Hàn Quốc ban hành cái luật cấm thịt chó vào năm 2024 thì khoảng 32% trong số 538 trang trại quy mô vừa và lớn nuôi nhiều hơn 300 con và cũng đã ngừng hoạt động rồi. 60% số trang trại còn lại có kế hoạch đóng cửa vào cuối năm 2025. Và Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho hay rằng cái mục tiêu chấm dứt tiêu thụ thịt chó sẽ đạt được mà không có một cái trở ngại đáng kể nào. Quốc hội Hàn Quốc hồi đầu năm ngoái cũng thông qua cái luật cấm nuôi chó lấy thịt, giết mổ hoặc là phân phối thịt chó. Luật cho gia hạn 3 năm, áp dụng từ năm 2027 để mà những người buôn bán thịt chó có cái thời gian mà chuyển đổi cái kế sinh nhai. Tháng 9 năm 2024 thì chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo sẽ bồi thường 170 cho đến 450 Mỹ Kim cho mỗi con chó nuôi tại trang trại, tùy thuộc vào thời điểm đóng cửa sớm hay muộn. Những nhà phân phối thịt cũng sẽ được vay vốn với lãi suất thấp để mà chuyển sang những cái hình thức kinh doanh khác. Chính phủ Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tạo điều kiện nhận nuôi số chó còn lại hoặc là chuyển chúng đến các cơ sở chăm sóc thay vì tiêu hủy, thưa quý vị. Thưa quý vị, một cái tảng băng lớn bất ngờ rơi từ trên trời xuống xuyên thủng mái nhà. Cái vụ việc này được ghi nhận vào lúc 15 giờ, tức là 3 giờ chiều cái hôm 3 tháng 2 vừa qua tại một cái khu phố ở quận Fraser thuộc tiểu bang Florida. Theo sở cứu hỏa của Palm Scott thì cái tảng băng dài khoảng 1m8, ngang khoảng 0,9. Và khi nhận được tin báo thì cái lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và phát hiện một cái lỗ thủng lớn trên mái nhà. May mắn rằng không có ai bị thương và ngôi nhà vẫn có thể còn ở được sau cái sự việc này. Trưởng phòng cứu hỏa của thành phố Palm Coast là khẳng định đây là một cái tình huống hiếm gặp, đồng thời cho biết đã liên lạc với Cục Hàng không Liên bang Mỹ, tức là FAA và Sở Xây dựng địa phương để mà điều tra. Và cho đến nay thì cái nguồn gốc của tảng băng vẫn còn là một bí ẩn. Giám đốc quản lý khẩn cấp của quận Fraser cho biết rằng một cái sự việc tương tự cũng xảy ra hơn 20 năm trước ở phía nam của tiểu bang Florida. Cái vật thể khi đó được xác định là một cái băng xanh, phần nước thải đã qua xử lý từ một cái máy bay thương mại. Ông Lo giải thích rằng nước có thể rò rỉ ra bên ngoài và đóng băng trên thân máy bay khi mà ở một cái độ cao. Và khi phi cơ hạ thấp độ cao ở vùng không khí ấm hơn thì có thể cái tảng băng này nó tan chảy và nó rơi xuống đất. Điều này thì ông cho biết rằng không có phổ biến nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Ông nói rằng FAA thường xuyên nhận được các báo cáo tương tự, chẳng hạn như vụ việc ở Peterson, New Jersey cách đây 7 tháng. Phát ngôn nhân của văn phòng FAA tại Atlanta xác nhận với Blazer vào ngày 4 tháng 2 rằng cơ quan này đang điều tra vụ việc và họ sẽ cố gắng xác định xem tảng băng có phải rơi từ máy bay hay không, và nếu đúng thì từ máy bay nào. Cho nên nếu quý vị thấy máy bay nào đang bay trên bầu trời thì né đi ha. Lỡ có một tảng băng nào dính trên thân máy bay, nó gặp cái nhiệt độ thấp xuống, nó rớt xuống thì tai bay vạ gió thưa quý vị. Kẻ trộm lấy sạch số trứng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cảnh sát tiểu bang Pennsylvania đang gặp nhiều khó khăn trong cái việc truy tìm kẻ trộm 100.000 quả trứng trị giá khoảng 40.000 Mỹ Kim ở Green Cattle. Theo CBS News thì những quả trứng bị đánh cắp vào khoảng 8 giờ tối từ ngày 1 tháng 2 từ một cái xe tải giao hàng của công ty Peter Jerry Organic ở Antrim Township thuộc Green Cattle. Và sau khi nhận được tin báo thì cảnh sát tiến hành hàng loạt biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm nhân chứng và kiểm tra camera an ninh để mà tìm kẻ trộm. Một phát ngôn nhân cảnh sát Pennsylvania cho biết rằng chúng tôi đang lần theo những cái manh mối có được từ người dân địa phương, và nếu như bất kỳ ai có thông tin gì, xin trình báo ngay với cảnh sát. Đại diện công ty cho biết đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để điều tra. Thông báo của công ty nêu rõ rằng chúng tôi quan tâm tới vụ việc này và cam kết giải quyết nhanh nhất có thể. Do cuộc điều tra đang diễn ra nên chúng tôi không thể bình luận gì thêm. Cái vụ trộm xảy ra trong cái bối cảnh giá trứng đang tăng vọt tại Hoa Kỳ, và Bộ Nông nghiệp dự đoán giá trứng có thể tiếp tục tăng thêm 20% trong năm nay. Các nhà kinh tế và chuyên gia nông nghiệp cho rằng giá cả tăng cao là do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch cúm gia cầm khiến cho nông dân phải tiêu hủy hàng triệu con gà mỗi tháng. Và có lẽ thưa quý vị, do giá trứng tăng cho nên có một người nào đó họ trộm chắc. Thưa quý vị, chắc là quý vị cũng không biết rằng có những cái dịch vụ lạ lùng mà du khách có thể thuê khi mà quý vị đi du lịch ở Nhật Bản. Trước hết rằng tìm một người bạn bản xứ. Quý vị có thể hỏi tại sao người ta lại muốn thuê một Osan người Nhật. Cái từ thông dụng dùng ý nghĩa của nó có nghĩa là người đàn ông trung niên. Và câu trả lời sẽ khiến cho quý vị ngạc nhiên. Một số khu du khách du lịch đang tìm kiếm hướng dẫn viên riêng tư với giá cả phải chăng để mà trò chuyện trong cái chuyến du lịch. Những người khác thì thích có ý tưởng uống rượu tại một quán bar Nhật Bản với một người bạn là người bản xứ. Và chẳng sẽ không phải bối rối khi mà có một người dân địa phương đi cùng có thể giúp bạn đến được một số quán rượu thường chỉ có khách Nhật lui tới mà thôi. Và giá là 6.5 Mỹ Kim cho một giờ. Thứ hai là cái dịch vụ kiếm một cái người yêu chớp nhoáng. Quý vị có thể có một cái người yêu dễ thương, ít nhất là trong vài giờ trong cái chuyến du lịch ngắn ngủi. Mặc dù cái khái niệm này nó khó có thể hiểu đối với người nước ngoài, nhưng mà bạn trai, bạn gái cho thuê ở Nhật Bản hoàn toàn là trong sáng. Nắm tay và ôm là những cái tiếp xúc duy nhất có thể thực hiện được. Họ chỉ ở đó để có thể biến cho cái buổi hẹn hò trong mơ của quý vị thành hiện thực. Và dù đó là một ngày ở Disneyland hay là một bữa ăn tối lãng mạn dành cho hai người, thì quý vị cũng có thể đưa người yêu của mình, người yêu thuê đó, đi bất cứ nơi đâu, miễn là quý vị sẵn sàng trả tiền. Giá là 96 Mỹ Kim. Thứ nữa là một chú chó robot. Có nhiều căn hộ ở Nhật Bản có quy định nghiêm ngặt về việc nuôi thú cưng. Và đây là một trong những lý do khiến cho nhu cầu về những người bạn đồng hành robot đáng yêu ngày càng tăng cao. Những cái mô hình phổ biến bao gồm robot horn, vừa biết hát, vừa biết nhảy, và robot dễ thương, mắt to. Cái sự phát triển của AI khiến cho hành vi của các con robot này trở nên giống như người thật một cách đáng yêu, cho nên rất dễ khiến cho người ta ưa thích. Tuy nhiên thì những con robot thú cưng này có thể có giá mua rất là đắt, thưa quý vị. Nếu như quý vị muốn tự mình trải nghiệm tình yêu robot, quý vị có thể thuê một con để tận hưởng cái niềm vui trong một cái thời gian ngắn hơn. Và giá là 38 cho đến 225 Mỹ Kim, tùy theo mẫu robot. Kế nữa, quý vị có thể thuê một con chó thật. Việc mua hoặc là nhận nuôi một con chó thực là một cam kết không có thực tế đối với người làm công việc toàn thời gian có áp lực cao ở Nhật Bản. Tức là mọi người làm việc nhiều giờ thì họ không có thời gian chăm sóc chó, nên khi mà muốn mua hoặc nhận nuôi thì đó gọi là có sự cam kết rất là khó khăn đối với những người này. Và may mắn này, quý vị cũng có thể dành chút thời gian với một chú chó dễ thương trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Các dịch vụ như là Wanpaku Land ở Adachi, Tokyo cho phép các thành viên sẽ thuê một người bạn đáng yêu với thời gian từ 3 giờ cho đến 3 tuần để lưu trú mà thôi. Và các thành viên phải trả một cái khoản phí hàng năm rất nhỏ và có thể lựa chọn cái mối quan hệ với cái chú chó yêu thích của mình, hoặc là dành thời gian cho những chú chó con thuộc nhiều giống và những tính cách khác nhau. Giá 22 đến 282 Mỹ Kim, cộng thêm cái phí thành viên, tức là phí member đó, là 14 Mỹ Kim. Một cái nữa là quần áo cho những cái quý vị đi du lịch. Japan Airlines có dịch vụ cho có thể giúp ích cho quý vị. Chẳng hạn ở tức là bất cứ nơi đâu có thể cung cấp những cái tủ quần áo cái dạng con nhộng được cá nhân hóa đến tận khách sạn của du khách, giúp tiết kiệm công sức cho người dùng và lượng khí thải CO2. Tất cả quần áo được cung cấp đều được lấy từ kho bán lẻ dư thừa, khiến đây trở thành lựa chọn thân thiện gấp đôi với môi trường. Hơn nữa, dịch vụ cho thuê đồ thời trang Air Closet có trụ sở tại Tokyo sẽ giúp phụ nữ sanh điệu với nỗ lực tối thiểu nhờ mô hình thuê, mặc và trả một cách sáng tạo của mình. Quý vị sẽ nhận được một số hộp thời trang được các nhà tạo mẫu tuyển chọn dựa trên sở thích mà quý vị đã nhập khi mà đăng ký. Nếu mà quý vị thích thứ gì đó, quý vị có thể mua nó. Phần còn lại có thể trả lại sau hoặc là sau khi mà quý vị đã mặc. Giá là 64 Mỹ Kim cho 7 ngày. Thời trang Lolita. Quý vị đang có một bữa tiệc bất ngờ ở nơi đang du lịch và không thể tìm thấy gì để mặc trong cái đám quần áo quần, chẳng hạn như quần short, áo thun đem theo. Và hãy thử phong cách thời trang Lolita cổ điển. Cái xu hướng thời trang Lolita cực kỳ nữ tính và rườm rà là một trong những phong cách ăn mặc dễ nhận biết nhất của Nhật Bản. Cái phong cách này chịu ảnh hưởng lớn từ trang phục từ thời Victoria và cái chuyện cổ tích châu Âu. Tập trung nhiều vào cái áo corset, nơ và các chi tiết ren. Cái việc làm một cái tủ đồ Lolita hoàn chỉnh từ đầu là một cái khoản tiền nếu đầu tư đáng kể, nhưng mà nó có rất nhiều dịch vụ cho phép quý vị mặc trang phục cho thuê. Cái váy Tokyo Lolita có thể thuê cố định trong 4 ngày và đơn hàng sẽ được giao đến tận nhà bạn. Giá là 64 Mỹ Kim cho một bộ trang phục. Cái nữa là một căn phòng để quý vị đập phá và giải tỏa căng thẳng. Tại Red Room Tokyo, Red Room chứ không phải Red Room nha quý vị, quý vị có thể sử dụng búa nè, thanh, một cái thanh nào đó và một cái gậy bóng chày để đập phá mọi thứ theo ý muốn của mình mà không có sợ phạm luật. Chẳng hạn như là đĩa nè, ly, đồ gia dụng. Và nếu quý vị có thể nhìn thấy nó, quý vị có thể đập vỡ nó. Giá cả thay đổi tùy vào mức độ những cái mà quý vị thuê trang bị những cái đồ dễ vỡ trong phòng, và giá cũng thay đổi tùy số lượng người tham gia. Red Room hiện có hơn 30 chi nhánh phát triển tại khắp thế giới. Ban đầu là ở Mỹ, sau đó đến các nước chẳng hạn như Canada, Úc, Singapore và đến năm 2019 thì mở tại Nhật Bản. Red Room chỉ cách ga Asakusa của Nhật Bản chỉ khoảng 7 phút đi bộ. Ban đầu quý vị có thể cảm thấy tội lỗi với việc làm xấu như vậy, nhưng cảm giác đó sẽ nhanh chóng chuyển thành cảm giác phấn khích đến nỗi bạn quý vị có thể quên hết mọi thứ. Giá là 27 Mỹ Kim cho đến 73 Mỹ Kim, tùy thuộc vào quy mô và quy mô cho cái số người á, và cái phòng ốc mà có trang bị những cái đồ để cho quý vị đập phá thưa quý vị. Và bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình tin tức đó đây, với những bản tin vui, tin lạ và những bản tin lượm lặt đó đây đó tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức đó đây vào 10 giờ sáng thứ tư tuần sau.